Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ sáu của cái thiền thất, bốn tuần thiền thất, mà cũng là ngày đáng lý là ngày tận thế. Nếu trong cái thiền đường nó vẫn còn, không ai tới.
Ngày mai là 20 tay thôi mà, còn ngày mai mới 21 tay.
Ngày này là 21 rồi. Hôm nay 21 rồi.
21,
ngày
23, 3 ngày,
không
biết ngày nào.
Ồ, 3 ngày, có 3 ngày luôn hả? Vậy hả? Có 3 ngày có thể tận thế luôn.
Không, 3 ngày á, không có mặt trời, mặt trăng gì hết trơn á. Mà không biết nói gì, không biết có không nhé.
Nó lui nó tới hoài, thầy cũng biết cái nào đúng, cái nào sai nè. Thì mình cần biết, kệ nó, chuyện gì xảy ra ở ngoài, kệ nó. Mình cứ tiếp tục mình tu cái thiền thất của mình.
Bó.
Lúc mà thầy bắt đầu học thiền đó, thì mỗi câu ngài tiếng hóa ngài nói, cho nên là lời những vị tổ sư đều nói, cửu tọa sinh thiền, có nghĩa là ngồi càng lâu thì cái thiền định nó sẽ sinh trưởng ra. Rồi đó thầy không biết thiền là cái gì hết á, chỉ biết ngồi cho lâu thôi. Thành thầy chỉ ngồi chứ đừng đau rồi, cứ ngày ngồi càng lâu thôi, chả biết thiền là cái gì hết. Đó, vậy thầy, lúc mà thầy là người tiên mà tới tham dự cái thiền thất ở Vạn Ngoại Thành đó, thì lúc đó là ngồi được một lần 10 tiếng đồng hồ rồi. Lần đầu tiên tới tham gia cái thiền thất đó, là quyết định mình sẽ ngồi 16 tiếng đồng hồ. Thành ngày thứ nhì của thiền thất là quyết định ngồi 16 tiếng, ngồi mấy tiếng. Ông Lập đó, biết không? Ngô Đạo đó.
Cô nào?
Cái ông Hà đó, ông Hà là ông lúc đầu là ông chuyên môn ông sửa mấy cuốn sách tiếng Việt cho Ngài Tiên Hóa, dịch tiếng Việt cho Ngài Tiên Hóa đó. Thầy ngồi thì ông nhớ ông không tin, tối khuya ông thức dậy. Ông đi ra hôm qua thì mình còn ngồi là không, thằng này chỉ xạo thôi. Hai người nhìn nhau. Đó là làm sai lầm. Ngồi 2-3 tiếng một cái là bắt đầu muốn đi tiểu. Tại mình lỡ nói người ta rồi, mình bỏ cuộc thì người ta cười mình chết. Sự ngồi mình đã vừa mình nhìn cái đau chân, vừa còn nhìn luôn là phải đi nữa. Ngồi chưa đừng thêm 13 tiếng nữa.
Thôi bao nhiêu tiếng?
Tất cả 16 tiếng. Quả Ngân hỏi một cách kinh khi, có mười mấy tiếng nữa hả? 16 tiếng đồng hồ, không phải là cái sợ cái đau nữa. Quá lúc của 16 tuổi, mình đúng không? 16 tiếng hơn, khoảng như mười mấy tiếng là cái chân bắt đầu nó quen đau nè. Thì cái khổ là cái muốn đi tiểu, nó ngừng càng ngày nó càng nặng thêm. Đứng dậy mới khám phá là cái chân mình nó lỏng luôn, nó quèo luôn. Tại cái gân nó bị bong. Rồi bị một cái infection gì hả? Cái bị ấy. Bị cái vi trùng. Thành ra cả mấy ngày đó, mỗi lần đi tiểu nó đau dễ sợ lắm. ngày hôm sau ngay lập tức, thì ngày hôm sau cái vị thầy mà đệ tử nổi tiếng của Ngài Thiên Hóa đó, tới phòng ăn. Ông này không tới thì thiền thất, một bữa đó ông tới phòng ăn để ăn trưa mình. Thì bên cạnh ông á là cái ông của ông thầy đó, bên cạnh ông là cái ông người Việt Nam đó, ông mách lẻo. Thì đó ông thầy ông mới mắng thầy một trận. Ông nói là sao mà con quờ quàng dữ vậy, chân nó đau á, đi cả nhắc. Ông nhìn ông cười, ông nói là tại sao mà vô ý tứ dữ vậy? Ông nói là cả đời tôi tu với Ngài Tiến Hóa, tôi chưa bao giờ ngồi hơn 8 giờ hết.
Chắc em ngồi chiếc già đó anh. Quá ngon. Lúc trước mà thầy có ngay nói ngồi đó, ngồi ngay cũng ngồi xuất gia, ngồi bán già, ngồi thầy ngồi tùm lum hết đấy, chứ không có ngồi mà được định mà kiết già được á.
Từ đó thầy mới phát giác là ông này thiệt rừng, ông để ý tới mình, ông thương, ông lo. Lúc đó là thầy ngay lúc đó lập tức là ý thức được rằng cái ông thầy này cũng chưa hiểu được cái pháp phương thiền của ngài Tiên Hóa. Tại sao chưa hiểu lúc đó? Lúc đó thầy không hiểu là làm sao mà muốn diễn tả được tại sao ông này không hiểu. Chỉ biết trong tâm mình biết là ông này không hiểu, ông này không hiểu cái pháp môn thiền của ông thầy mình. Để ngày hôm nay thầy nói cho quý vị nghe, thiền không có tính toán. Thầy tu thiền mà mình tu vừa thôi, để cho vừa cái sức của mình thôi, vừa cái khả năng của mình thôi, cái đó không phải là thiền. Cái thiền mà tổ sư dạy chúng ta là cái cách để mà làm, chứ không phải cách để mà suy gẫm, cách để mà tính toán. Nếu làm thì sẽ hiểu. Lúc đó câu hỏi là có phải cái này là vô tướng thiền không? Tại nó không có, hồi đó thầy cứ quan niệm như vậy, nhưng mà hồi đó là thầy chưa hiểu được cái trình độ vô tướng. Thì thầy chỉ biết rằng với nghe cái lời nói như vậy, thầy nghĩ rằng cái người tu sĩ này á, người ta còn tính toán quá, còn đo lường quá, còn phân vân nhiều, thành ra cái đó không phải là cái tinh thần của người luyện thiền. Cái tinh thần của luyện thiền á, rồi dùng hết sức của mình. Thành cái tinh thần của thiền thất ngày của tháng này là vậy đó, mình đi hết sức của mình. Hôm nay là có một cái người thiền sinh ngồi kiết già cho tới 24 tiếng đồng hồ. Thành ra thầy yêu cầu mấy người này lên nói chuyện để chia sẻ cho quý vị. Và thầy thắc mắc chứ là tại sao lúc thầy bắt đầu làm á, mới có 16 tiếng chân thầy nó bong rồi, còn ông này ngồi 24 tiếng kiết già mà cũng không bong chân nữa, không có gì hết. Sao mà hay dữ vậy? Ok. Ông này cũng có vẻ chưa phải điên mà cũng có vẻ chưa gì quẹo chân, nên thầy mình hỏi thì thắc mắc tự tại sao có chuyện gì mà lạ kỳ dữ vậy. Cái ông này xui, ngày hôm nay tới. Thì đương nhiên là sau khi mà cái chân nó bong như vậy là tốn nửa năm nó mới lành cái chân. Thì là mất một năm trời luôn, năm trời sau mới bắt đầu ngồi kiết già lại. Nói là ông mấy kia là bộ như một ngày quyết định ngồi cái rầm, ngồi 24. Còn ông này là ông ngồi từ để đều rồi, mỗi ngày ngồi thêm một tí. Thầy mới hỏi là cái lần ngồi lâu nhất của ông ngồi bao nhiêu? Ông nói là 11 tiếng. Thì tôi nói như vậy cũng nhảy có 13 tiếng đồng hồ luôn. Thì ông nói là sau 10 tiếng thì cái ngồi nó không còn, nó ngồn đầu như lúc trước. Đúng không? Cái này là ông nói là bắt đầu ngồi khoảng những vài tiếng đầu á thì muốn bỏ cuộc. Điều lần này có vẻ dễ dàng, rất khá dễ dàng thành tựu, là tại vì ông ngồi đây là ông muốn hồi hướng công đức cho cái ngày tận thế này, mà mấy cái hành tinh nó liệt gì nó vô cùng một cái vị trí, nên ông cái đó là muốn giúp, muốn làm cái gì để mà hồi hướng công đức cho cái chuyện đó, cho thế giới này. Khó khăn là không phải sợ đau nữa, mà vấn đề khó khăn á là chán, không có chuyện gì làm hết. Với lại lạnh. Hỏi rất nhiều câu hỏi về là cái óc đang làm gì, đang làm cái suy nghĩ về cái chuyện gì, thì suy nghĩ đang đọc cái tụng kinh, nhiều khi là làm việc một tí, nhiều khi là nghĩ đủ thứ chuyện, những điều cái khó mà cái cá nhân ông là ông sợ là cái áp lực nhiều quá thì ông bỏ cuộc. Lần này bỗng nhiên sao quyết định là thôi mình cố gắng mình đi, mình tới bao nhiêu ngồi được bao lâu, tốt bấy lâu, cũng ngồi được 24 luôn. Thì ra cái khó khăn là lúc đầu đó, lúc đầu mình muốn bỏ cuộc. Mà nếu như mình chịu đựng được cái mình không nghe lời những cái lời bỏ cuộc đó, thì từ từ sau một thời gian khoảng chừng như hôm nay nói khoảng những 10 tiếng đồng hồ, thì nó không còn nó nặng nữa, thì nó đầm dễ ngồi hơn. Thì cái việc hiểu được cái khó khăn của ông này là cái chùa này ông làm đủ 100 thứ chuyện hết đó. Chẳng hạn như cái thiền thất này là thầy ra lệnh ông phải lo hết, thầy không có lo gì hết, thầy lo cái chuyện lắc nhắc này thôi. Chẳng hạn như trưa này có một cái vị thầy, vị sư ở bên Thái Lan đó, ở nước Thái Lan đó, liên lạc muốn giúp mình, cái chùa mình giúp mình làm cái giấy tờ để qua tham dự cái thiền thất này. Nên chúng tôi làm giấy tờ đó với ông Danny giúp một tí. Thầy có thầy đề nghị là nếu năm sau mình tổ chức một cái thiền thất khoảng tháng 5 ấy, trước khi mà nó quá nóng, mình thông báo cho mọi người biết để họ sửa soạn làm giấy tờ qua tham dự được. Cái kinh nghiệm giống nhau là ông này cũng ngồi được 11 tiếng. Thì khoảng chừng cái giờ thứ 16 thì cơ thể thầy chịu không nổi nữa. Nên cái gì thấy rõ ràng ông này ấy, rồi sau này là khi ông có cái triển vọng sẽ còn giỏi về thiền hơn thầy ông nữa. Mà thầy nói không phải dùng cái thầy không có áp không có áp lực đâu, con đừng có sợ. Nếu như mà thiền mà dở thứ thầy là thầy rất là thất vọng. Yes. Nhờ có người, nhiều người giúp đỡ, như là thấy cái gương của mấy cái bà vậy đó, bà đó mà ngồi đúng 24 tiếng là thầy nói đây cũng hứng thú. Sao?
Thầy nghe thầy này thuộc lại đó, thầy có cái nguyện quá là lớn. Nghe thuộc kinh thuộc chắc không có lông hàng hộp hết, khổ dữ lắm.
Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái nói gì nói vậy? Ông nói là ông thấy cái gì mà gọi là ghê gớm như thế, thì nói là từ 11 tiếng đồng hồ mà tới 24 tiếng đồng hồ nó gấp đôi được. Cái đó là khó, không phải chuyện dễ làm đâu. Cái cơ thể mình chịu không nổi đâu, cơ rất là khó khăn, nhất là cái đầu gối mình bong vào gối. Thành sau 10 tiếng mà bắt đầu không còn muốn nản chí, không còn muốn bỏ cuộc nữa, cái chuyện rất là hay. Bữa nay ăn trưa ngon nữa, nên ăn ngon thì không được là bỏ cuộc. Mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thì nó giúp đỡ nhiều lắm.
Ông cái nguyện đó là nghe rất là tốt, rất là hiếm có.
Thầy nói trước, thầy tiên đoán trước, sau này ông này rất là giỏi về thiền. Ai có thắc mắc gì khác không? Bây giờ thầy phải bước ngày mai thầy ngồi 25 tiếng. Không sao, kệ học trò mà giỏi hơn thầy là thầy có phước.
Gia đình có phúc rồi. Thầy đệ tử thầy có phúc lắm rồi, nó chưa trời đâu có gì.
Yes. Sao?
Nói quả ngang ngồi 24 tiếng mắc cỡ lắm. Tại vì thầy nghe thầy nói là ngồi 24 tiếng, ngồi không biết ngồi 24 tiếng làm sao. Ngồi muốn biết gì đó.
Phải thử. Tu phải thử.
Thầy nói 24 tiếng mà ngồi không có ngồi kiết già chắc ngồi không nổi, ngồi bán già chắc ngồi bán chè luôn á thầy. Thầy cũng chấp nhận cho quả ngang ngồi. Thầy cô Lan đó thầy không chấp nhận, thầy nói là cô Lan phải ngồi kiết già, quả ngang thầy cho.
Con biết tại sao mà thầy bắt nó ngồi kiết già không? Tại cái 24 tiếng mà con người kiết già nó hóa nhiều cái chất độc trong người lắm. Người nó nhiều độc lắm, nhiều độc tố lắm.
Rồi xong cái ngồi 24 tiếng. Thì mình cũng nói, thầy nói là thầy nói quả ngăn được, cô Lan không được. Thì mình nghe thầy nói như vậy thì mình cũng không dám từ chối. Cũng để mình thử thôi chứ mình cũng không dám là được hay không được nữa. Xong rồi cái thầy nó đang ngồi đó không có đi tiểu tiện, trời ngồi nghe muốn xỉu luôn. Nghe đi trời ơi, sao không đi tiểu tiện mà được nữa sao? Tôi một ngày đi dán mấy tiếng đồng hồ lại đi một lần mà 24 tiếng, là chắc cái đó ngon có bảo lãm, không có dám đâu, biết không?
Sao không đi được hay vậy?
Xong hả, thầy biết là sao?
Sao?
Nó đào tôi, nó điếm hết trơn, nó tiểu tiện nó chạy mất tiêu hết rồi.
Yeah.
Nó nói mà
yeah,
cô. Nó mình thấy là quả ngon, không có biết ngồi, không có dám nên là hứa như vậy. Thì nghe thầy nói như vậy thì tôi nghĩ chắc thầy cũng có ủng hộ mình đó ha, cho mình ngồi mới dám nên là dễ. Rồi ngồi tới mà thiệt chứ mình sợ quá chừng đi. Không đói bụng, đâu có dám đói bụng nữa.
Không đói bụng luôn nè, không cho ai, không ai cho ăn gì hết á.
Không có uống nước, không có gì hết trơn, ngồi vậy 24 tiếng ngồi đây, không dám đứng lên, không dám đi, thấy không dám ấy mà ẹo qua ẹo lại thì có. Ngồi tới tiểu
giỏi quá,
không có
giỏi, dễ sợ, không ăn uống gì hết, đói bụng không? Không đói bụng đâu luôn nè.
Không đói bụng, không có gì hết trơn mà.
Wow, sao hay dữ vậy?
Đau cái tiểu tiện cũng không có luôn. Cái ngồi kia tới ngày mai 7 giờ sáng là tôi nó ngồi thôi, 3 tiếng hồi chắc ngồi nổi.
Cái bà kia, cái bà Nghiêm bà ngồi không nổi không?
Không biết cô Lan có không có ngồi trên này không biết.
Không, cái bà Nghiêm đó.
Bà Nghiêm không có, với cô mấy cái cô hai cô Nghiêm đó thì không có.
Ừ.
Cũng ngồi được nửa kia đi nằm.
Đi ngủ.
Bây giờ mình nghĩ tới trời ơi cái khi nào đó. Nó cũng hay lắm, ngồi cái thiền này rất là hay, rất là hay. Thì ngồi nghĩ nó chắc cái thầy có gia hộ mình đó. Thì mình để thử coi đi. Chứ ngõ ngang hả, ở nhà đó hả, không có như vậy đâu.
Thành thầy biết như vậy thầy mới bắt cổ ngồi hôm 4 tiếng. Thì sau ngồi hôm 4 tiếng cô mới nói là cái tim cô nó hết đau rồi. Nó lành, tôi diễn cái tim, cái bệnh tim cô nó biến mất rồi. Hai người hai bên không, người ngồi bên Phật điện, người ngồi bên kia, đúng không? Rồi bà kia điện thoại đủ người hết, tính toán đủ thứ chuyện hết. Thành nó giỏi, vậy là khá lắm. Ai thắc mắc gì nữa không? Nói là bà này bà nói là ta thấy quả ngân thay đổi nhiều lắm, đổi rất là nhiều, mà bây giờ rất tử tế với mọi người. Nói không nói cái bà này, bà bây giờ bà cười với quý vị tại bà không còn binh cái mụ kia nữa, chứ không phải là có thay đổi gì đâu. Trước giờ bà như vậy đó, bà hung lắm, đụng người bà quýnh chết, cắn chết luôn, hung lắm. Ông này nói ông muốn cảm ơn là thầy đã giúp đỡ ông này dạng cho đó, ông học hỏi nhiều lắm, ông dạng, ông nghe thầy dạy cái gì, cái ngày ngồi hôm 4 tiếng, thầy không nhớ thầy dạy gì nữa, không nhớ mấy chuyện này được. Nhất là cuốn sách Cẩm Nang Thiền đó, nó có dạng về cái hành trình tu luyện thiền nó là sao. Thành ra ông ngồi ông không có gì ngạc nhiên hết, ông không sợ gì hết, ông không đắn đo gì hết, không có lo âu gì nữa. Thì nói cái đó rất là đúng. Tại lúc mà thầy ngồi là thầy, những người khác mà ngồi á, người ta mà không có được cái sự chuẩn bị, không có sự hiểu cái quá trình thiền nó sao đó, tu luyện nó sao đó, những cái điều kiện nó sao đó, thì họ ngồi cái vọng tưởng dễ sợ lắm. Họ vọng tưởng về cái lưng này, họ vọng tưởng về cái chân này, họ vọng tưởng về đủ thứ đó, thành ra khổ lắm. Thành ra cái vọng tưởng nó khiến cái cơ thể mình nó gãy. Lúc mà thầy ngồi là thầy thua cái vị ở chỗ là vọng tưởng nhiều quá. Thằng cái chân nó đau liên tục. Đầu gối nó đau liên tục. Mà cái cách duy nhất mà thầy có thể kềm chế cái đau đó, là tụng cái chú Lăng Nghiêm. Hồi đó thầy thuộc cái chú Lăng Nghiêm rồi. Nhờ thầy Hằng Đức thầy dạy suối để học chú Lăng Nghiêm. Thầy học được thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Thành ra mỗi tiếng á, một biến á, thầy tụng tốn 15 phút. Thành thầy đụng một tiếng đồng hồ, thầy tụng 4 biến là đi qua một cơn. Thành lúc đó mà thầy ngồi mà chân nó đau quá, với là muốn tiểu quá đó, thì ngồi thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm, thì nó mất hết. Thành cái khó của thầy lúc trong thầy ngồi đó là không có được hướng dẫn. Thành nó ngồi đó mình cứ vọng tưởng, nó bị cái chân mình nó đau, nó bồng, chân mình rất là đau đớn, người mình nó đau đớn. Mình muốn đi tiểu nữa, rồi chuyện gì nó còn xảy ra nữa, rõ ràng là cái chuyện nó chịu không tốt đang xảy ra. Ta nói cái bài học thầy mà khi mà thầy mà dám cù trâu như vậy đó, thì khi một người khác mà tới nói với thầy là tôi khôn lắm, tôi không bao giờ tôi ngồi quá sức của tôi đâu, thầy mới hiểu ngay là cái người này chưa hiểu cái thiền của ông Tiêu Hóa ngay lập tức. Còn tính toán đó.
A Di Đà Phật, con mừng cho thầy được người đệ tử quá xa là cao siêu.
Thôi đừng biết khen nó quá, thầy mất mặt phiền biết, lắm.
Biết mà tôi có một thời gian có mấy cái khóa thiền mà biết nguyện như vậy đó, quá xa cái công đức của thầy, quá xa lớn người đệ tử.
Đừng khen nó quá, thầy bây giờ thầy rầu quá.
Không, cái này nói thiệt đó.
Khen vừa vừa nha, phiền quá. Cái này không phải là mình so, mình đắn đo, mình đo lường, mình so sánh, mình phân bua. Cái này là mỗi lần mình tu, hết sức của mình thôi, mình cố gắng mình thử hết sức của mình thôi.
Cái này là cũng có mỗi người một cái câu này mình cũng không biết nói làm sao mà nói. Cái tu làm sao đó phải có cái lời nguyện.
Nguyện lực
là con người người ta mới
có căn cơ, có căn cơ biết cái nguyện lực.
Được cái trí huệ mới làm cái chuyện lớn. Chứ giống mình,
chứ
mấy người mà tu thời
đó
cuốn công.
Thì ra là cái ông này là lúc vào gặp thầy là ông cái cách nhìn ông rất là eo hẹp. Ông chỉ lo một cái thôn biết là thầy nói con tu như vậy chưa phải là cái phải là đại thừa. Cái tinh thần cái này tinh thần đại thừa. Cái cô Quả Ngân này là cô không có đọc sách nhưng cô hiểu được. Cái này là cái bằng chứng là kiếp trước đã tu rồi, đã từng tu đại thừa rồi. Giờ ngồi lại cái hiểu là hiểu cái giáo lý ngay lập tức. Không cần đọc nha, bây giờ nhớ lại cái đó hết. Còn giống như lúc mà thầy, mà khi mà nghe ông kia ông nói là tao bây giờ ngồi hơn 8 tiếng, thầy cái tâm thầy lập tức là lắp vào đó ngay lập tức. Là cái này là cái thiền tính toán, chứ phải là thiền. Thì lúc đó là tại mình là từng tu như vậy. Thì mặc dù lúc đó mình không thể nào diễn tả được ý nghĩa là tính toán đó, nhưng mà mình biết là cái người này vẫn chưa hiểu cái thiền, tại mình đã từng tu thiền rồi. Ok, bởi vì mới tin ông Tiêu Hóa đó, thầy gì không hiểu gì nhiều, chỉ hiểu là cái ngồi lâu sẽ được sinh cái thiền được. Thành thầy chê nó, thầy nói con cái niệm con mà cái thời trước mà con muốn tu Phật giáo hay học tìm hiểu Phật giáo để làm chuyện đó thôi, thì thầy nghĩ cái đó nó quá eo hẹp. Cái tâm nó tâm phải là tâm đại thừa, thầy dạy là dạy cái đại thừa, thầy không dạy cái đồ nhỏ như vậy. Okay. nó đổi nguyên vọng, nó học, nó mở cái rộng cái tâm ra.
Thầy này tốt lắm, hôm mai mốt độ được, phải có cái nguyện. Thầy biết thôi mà lập tức là có cái nguyện để ấy nguyện mà là trong cái thiền quá khá là cao siêu.
Đúng, cần cái nguyện lực. Tại nếu quý vị sống cuộc đời tu hành quý vị mà chỉ làm cho mình, chỉ tu cho mình thôi á, tại mình chỉ tu cho mình không á, thì cam đoan quý vị sẽ rất là thất vọng.
Uống công thầy, uống công thầy ấy, uống công thầy tổ. Ai mà tu mà tưng tấn được.
Quý vị nhớ lại chứ coi, mấy năm rồi thầy dạy quý vị á, không có gì cho quý vị hết, không có gì cho thầy hết. Quý vị suy nghĩ lại cho coi. Dạy thì dạy cái gì để cái gì còn ngày càng thành một người tốt hơn và tốt hơn nữa. Nói là lúc nói chuyện trưa mà thầy khuyên cô mấy cái chuyện thì cô khuyên là nên xin lỗi. Nhưng cha nó lúc cha kêu nhớ là cô còn trẻ còn nít ấy. Thì cô cứ xin lỗi cha cô, một lần cha cô nổi giận cô xin lỗi. Thì cô nhớ lại những cha cô, mỗi lần mà cô xin lỗi như vậy càng ngày càng hung tợn hơn nữa. Thì thầy nói cái đó là lúc cô còn nhỏ, bây giờ cô lớn rồi, hai người khác nhau rồi. Bây giờ cô lớn rồi, không phải cô lớn không, bây giờ cô là người trưởng thành rồi, mà cô là người đã có sức hơn cha cô rồi. Thành ra bây giờ cô phải tập xin lỗi. Tại sao như vậy? Tại bây giờ ông mạnh, cô mạnh hơn cha cô thì cô phải xin lỗi. Cái người mạnh hơn mới xin lỗi, người mà yếu hơn mới là không dám xin lỗi. Cái người mình biết mình đúng sẵn sàng xin lỗi, cái người mình biết mình sai đó không bao giờ dám xin lỗi, tại sợ bị lộ rồi mình sai. Phải giấu, thành không không dám xin lỗi. Một khi mình đúng thì mình mạnh rồi, mình đâu cần chứng minh là mình đúng nữa đâu. Nếu mình thực sự mình mạnh đó, mình hơn người ta, mình đâu cần chứng minh cho người ta làm cái gì nữa. Mình thấy người ta đâu có cái gì xứng đáng đâu, mình phải chứng minh nữa. Thì mình sẵn sàng khi nào mình cũng xin lỗi hết. Khi nào mình tôi xin lỗi, tôi lỗi. Cái người mà nó vô minh, cái người mà nó yếu, nó mới đòi, nó người ta công nhận nó đúng. Vì trong tâm nó biết là nó sai. Thầy nói sao thằng con, sao con dốt gì, con ngồi chân nó đau, ngồi chịu đựng, cắn răng mà chịu đựng, có đụng đầy gì hết đó. Cắn răng đi. Sao con đau thì con nhức như con xít hà, con nhức nhảy cả tưng. Thầy nói con tưởng tượng là thầy ngồi 16 tiếng đồng hồ mà thầy cứ đau một cái, thầy cứ hít hà như vậy cả 16 tiếng đồng hồ, thấy nó mắc cỡ đến chừng nào. Thầy nói là con phải kiên nhẫn, con đợi từ từ á, tại nó có vấn đề với cha nó là cọc hung lắm. Thầy nói con từ từ để thầy dạy con, thầy giúp con tăng trưởng cái định lực, từ từ mới đối phó cha con được. Cuối cùng con sẽ mạnh đến độ mà ông sẽ khiếp con luôn. Mình mạnh đến độ mình không cần, mình chấp nhận hết tất cả, mình gọi là mạnh. Chứ còn mình mạnh mà còn đấu, sao đâu phải là mạnh nữa. Mình quá mạnh đến độ mình sẵn sàng chấp nhận tất cả. Thầy nói buổi trưa mà thầy dạy cái chiêu mà lúc mà gặp người nóng giận là đối phó sao, cái chiêu đó độc dễ sợ. Con chưa hiểu thôi, thầy chưa dạy nhưng con biết tại sao nó độc chỗ nào thôi. Kinh hoàng lắm. Người mình đụng cái chiêu đó là khiếp luôn. Con có nghĩ không? Mình không đấu với tại mình dữ quá đấy. Mình nợ đấu người ta thì người ta thua mình. Chứ đâu phải mình thua người ta đâu. Mình cái vô tranh của ông Thiên Hóa dễ sợ lắm. Ngài Thiên Hóa là kinh hoàng lắm. Cái vô tranh của ông là ông đấu tuyệt tình, tuyệt tài, tuyệt vời dễ sợ. Ai mà đụng Ngài Thiên Hóa là chết. Tại vì giỏi quá nên thành không thèm đấu nữa. Chứ đâu phải là mình không biết đấu đâu. Mấy cái đứa mà nó nham nhám nhảy vào đụng mình nó chết hết. Vì đứa cái thằng nhóc nó tới đây trong Phật điện nó đụng thầy nó văng, nó không biết đấu, nó không biết nó bị hạ luôn nữa. Kinh hoàng. Độc chiêu đâu nhận nó được đâu. Cái tranh mình nó dễ sợ lắm. Tự nhiên mình mới không đánh người ta, tại muốn hạ người ta thôi, đâu còn sợ nó đâu. Đánh nó chịu gì nổi. Ai có thắc mắc gì khác nữa không?
Thầy gặp Ngài Tiên Hóa đó, thầy xuất gia chưa?
Chưa.
Chưa xuất gia. Thầy có tiếp xúc với thầy không?
Thôi, mình có con, sư mấy mà ông cho tiếp xúc. Con vừa phải thôi chứ.
Thầy hồi đó cũng quay phong lắm mà.
Con biết mình cạnh ông Thiên Hóa là biết cả trăm đứa nó oai phong hơn mình nhiều. Ông Thiên Hóa, Ngài Thiên Hóa là chỉ dạy thì có vài lần không thể đuổi, Ngài đuổi ra. Dạy chừng thôi. Dạy thì có vài chiều.
Dạy vài chiều.
Dễ sợ. Dạy tuyệt vời. Cái dạy hay những đồ mà con biết rồi. Thầy nói một cái viện hiểu, dạy cái đồ mà thầy biết cả đời thầy tu, một chiều ông dạy thầy tu không xong. Dễ sợ như vậy, dạy cũng dạy nữa. Đợi mười mấy năm trời sau mình tu, mình biết mình tu không kịp, tu không nổi. Ông dạy trước luôn. Cái người thánh nhân người ta dạy mình như vậy.
Sao con muốn hỏi thêm cái chuyện này. Sao mà thầy Tiên Hóa tin tưởng thầy Hằng Trường lắm?
Đâu tin tưởng, nó tầm bậy. Tin tưởng gì? Nhóc đâu mà tin tưởng gì?
Ngày xưa.
Nói còn thầy nói con nghe.
Ngày xưa.
Không có đâu. Giúp nó như vậy thôi.
Không biết.
Con hiểu thôi chứ. Con thấy cái người bên người cái trình độ mấy ông thầy đó, thầy nó nói nó giảng gì vậy con nghe, cái trình độ tụi bay đó, cái nhìn nó biết ngay tụi bay hiểu được chừng nào rồi, cái định lực cứ biết chừng bao nhiêu không. Tiêu Hoa nhìn con ờ mày được chừng này, thằng Trường được chừng này, này thầy kia được chừng này, thì giảng tụi nó, giảng nó được chừng nó thôi, chứ không giảng hơn được, làm sao tin tưởng được, hiểu không? Giống như là giống như đứa con nít, làm sao mình tin được đưa cái súng đại bác cho nó được, hiểu không? Cái gì ở ngoài vậy đâu có hiểu.
Theo quả ngang biết đó, thì thằng Trường cũng rất là thông minh tuyệt đỉnh. Rồi thầy Thiên Hóa thì giả đò, giả ngu, giả thờ. Thì ổng theo ngài biết đó ha, là thằng Trường tiến tới để bước qua đầu ngài Thiên Hóa.
Ai cũng vậy. Ai cũng vậy.
Cái thái độ đó.
Thầy cũng vậy luôn, thầy cũng tới là cũng tới là móc túi từ ông Tiên Hóa.
Rồi xong á.
Nhưng đều con nít xong móc túi này lớn được.
Cái xong này, cái sau này á, thầy Hằng Trường á, mới bị thầy Tiên Hóa giật lại mấy câu á, trời ông tiếng luôn chứ. Chứ thầy Tiên Hóa đâu phải là người ấy đâu. Ông giả không biết cái gì hết.
Thì thầy nói con rồi, trình độ của con là mới vô sắc định, vô sắc giới thôi. Làm sao mà thầy giảng cho con biết về cái chuyện A-la-hán được, hiểu chưa? Trình độ con còn hơn ông thầy kia nữa. Con nghĩ tưởng tượng, nếu mà thầy biết như vậy, con nghĩ ngài Thiên Hóa có biết không? Đương nhiên biết chứ. Sức mới mà giảng mấy cái chuyện mà cao siêu cho ông kia được. Sao có cái chuyện đâu có phí thì giờ. Bây giờ cái ông Thiên Hóa ông gặp thầy một cái, ông chọc thầy một cái là thầy tỏ hòa tâm tin luôn. Cả đời thầy biết là bây giờ thầy chạy rượt đó, là rượt không kịp được, không nổi nữa. Phải dạy như vậy chứ đó con, thầy nói mà con vẫn chưa hiểu. Ông thầy nó không bao giờ phí thì giờ lời dạy hết á. Con dạy một chiêu thôi. Thành ra làm sao mà con có thể nói là ngài Thiên Hóa mà không thấy được cái mấy người kia được, ông thấy hết tất cả đệ tử ông.
Được, ông không biết, ông thấy hết mà mấy người mình đây nè mới là không thấy. Mới
sao
bước
thấy
qua
được.
Đầu. Nó như vậy.
Mình tới gọi gạt thầy thôi. Đứa nào cũng đọt con mặt thầy hết.
Ngài Thiên Hóa nói thầy Hằng Trường á, nói cái hơi thở của con thở làm sao thầy cũng biết. Ông mới giật mình. Chứ ngày xưa thầy Hằng Trường á hả, cũng là ấy lắm á, ngó biết mà. Thì mình biết mà không mấy gì ấy thôi.
Con không hiểu đó, cái người thầy á là phải dùng đủ cái phương tiện để mà giúp đỡ người học trò để khai cái chiếu hề nó. Phải trước hết phải cho nó ăn kẹo cái đó. Ok. Không sẵn sàng bỏ biết nhiêu tiền của cải để cho nó ăn kẹo cái đó. Rồi lúc mà có ăn kẹo được thì mày con có cái lựa chọn. Con có biết ơn hay không? Không biết ơn. Con biết ơn thì được giải tiếp. Con không biết ơn thì con bỏ được đẩy vào xó ngay lập tức. Hiểu chưa?
Sao mà con
cái pháp phương pháp ổng ổng cảm hóa được cái người ta như vậy đó. Là tại vì ta phải cho nó ăn kẹo, nó phải đòi kẹo, phải cho nó ăn kẹo cái đã. Mà cái đứa biết ơn thì dạy được, mà đứa không biết ơn thì dạy không được. Phải cho nó ăn trước chứ đâu phải là nó gạt gì được. Không lầm rồi. Thầy cũng thấy hết chứ. Nhiều như đứa phải cho, nhiều đứa phải cho cái chùa, nhiều đứa phải cho cái áo, nhiều đứa phải cho đôi giày là đủ rồi. Cái kẹo như khi một đứa chừng nữa thôi. Còn nhiều đứa phải cho nó làm cái chùa luôn, cho cái chùa luôn. Cho cái sự nghiệp luôn. Đừng mà giáo hóa nó chứ. Vì hết sức của mình có hiểu không? Chứ đâu phải, chứ cái đối với mấy ngài Thiên Hóa nó tiếc gì mấy cái đồ ngoài và cái chùa, cái tiền, nó không nhầm gì đó. Ok. Chứ đâu phải là ông khờ đâu. Con hiểu lầm rồi. Cái đồ khỉ mà, cái tụi nó coi cái chùa là cái chuyện lớn. Coi tiền là chuyện lớn, đối với ngài Thiên Hóa đâu không nhầm gì đâu. Nó chả có ý nghĩa gì hết. Hiểu không? Như nó đi gạt, tụi như nó đi gạt, như cái tụi nó đi gạt 50 đồng, 200 đồng để mua chiếc xe. Là tại tụi nó qua 200 đồng nó lớn quá đi. Còn cái người ta nhìn cái chùa, nhìn cái xe đâu có gì đâu, như cái rác vậy, có gì đâu mà người ta phải ngừng lại. Con có hiểu được cái chuyện đó không? Cách nhìn ta khác. Phàm phu tụi bay lại lo nhìn to, còn nhìn cái xe, rồi nhìn cái đồng tiền không à. Ông Tiên Hóa đâu có nhìn như vậy. Sao mà hiểu được cái thâm ý của ổng được. Tại cứ vì bằng tiền thôi nhé, còn ổng nó có bằng tiền như vậy. Nhỏ nhen quá. Thì như đang ngừng lại đây và tiếp tục thiền.